cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay tôi cùng với các bạn đến sách Tin Lành Giăng. Có lẽ các bạn đã đồng hành với tôi một thời gian qua. Tôi ước mong các bạn tiếp tục trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Tôi có thêm một ước mong nữa là xin các bạn hãy mời những người quen của mình cùng nhau đồng hành với chúng ta. Trước nhất, tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu phần giới thiệu sách Tin Lành Giăng. Khi nhìn tổng quát, có nhiều người cho rằng sách Tin Lành Giăng dễ hiểu, đơn giản. Bởi vì từ ngữ dùng của tính cách đơn giản làm cho nhiều người bị đánh lừa. Sách này được viết trong từ ngữ đơn âm và nhị âm. Thí dụ như từ ngữ đơn giản trong các câu này. Giăng đoạn 1, câu 12-13. Ngài đã đến trong sứ mệnh, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta không gặp khó khăn nhiều về chính từ ngữ, nhưng thật sự chúng ta đang đối diện với một sách Tin Lành thâm sâu nhất. Xin lấy một thí dụ diễn đạt như vậy. Các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Trong Giăng đoạn 14 câu 20. Thưa các bạn, chưa một thần học gia hay một triết gia nào có thể giải thích được ý nghĩa thâm sâu của câu này. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa câu các ngươi ở trong ta nói đến sự cứu rỗi, còn câu ta ở trong các ngươi, có nghĩa là sự thánh quá. Nhưng ngoài đó, chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa sâu hơn. Đôi khi chúng ta nghĩ, chúng ta biết được ý nghĩa của các từ ngữ nói điều gì. Sứ đồ Văn dùng từ ngữ đơn giản, nhưng ý nghĩa của từ ngữ đó rất là thâm sâu. Thánh phụ Gioron nói về sách Tin lành Văn như sau: Tin lành Văn đi sâu vào sự mầu nhiệm thánh. Đó là lời phát biểu thích ứng cho sách Tin lành Văn. Tác giả của sách Tin lành Văn chính là sứ đồ Văn. Dầu rằng có nhiều học giả cố gắng đưa ra một vài giả thuyết có thể cho là một người nào khác viết sách Tin lành Văn, nhưng cuối cùng không có giả thuyết nào đứng vững được. Giáo sư Clement của Alexandria sống dọc khoảng năm 200 sau Chúa Giêsu xác nhận niềm tin này. Sứ đồ Văn là tác giả của sách Tin lành này. Chính tôi, từ khi học Kinh Thánh cho đến nay cũng tin rằng Văn là tác giả của sách Tin lành tuyệt vời, mang chính tên của ông. Bây giờ chúng ta đến một câu hỏi quan trọng hơn. Tại sao Văn viết sách Tin lành này? Đây là sách viết sao chót trong Kinh Thánh, có thể viết vào khoảng năm 100 sau Chúa Giêsu. Trong lúc đó, tất cả các sứ đồ khác đã qua đời và các tác giả viết các sách trong Tân Ước cũng vậy. Chỉ một mình Văn còn sống sót. Nếu có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này, chúng ta phải tìm xem nhiều giả thuyết khác nhau. Có người cho rằng sách này được viết vào lúc đầu tiên nhằm mục đích chống lại nhóm tà giáo đang gây ảnh hưởng tai hại cho hội thánh, đó là nhóm Trí Thức Luận. Người theo nhóm Trí Thức Luận tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng không tin Chúa Giêsu là con người. Họ nói rằng các sứ đồ chỉ có cảm nghĩ là họ thấy Ngài, nhưng thật sự không phải vậy. Còn Irenaeus công bố rằng mục đích của sách Tin lành là để biện bác nhóm Trí Thức Luận, trong khi Tholuck nói rằng đấy không phải là Tin lành tranh luận, cũng như không phải nhằm mục đích đáp ứng một vấn đề nào đó. Nhưng ông Hass trả lời và nói rằng sách Tin lành này không phải nhằm chấp giá một khoảng trống nào. Các bạn thấy, các giả thuyết này không giải đáp đầy đủ cho câu trả lời về những sự kiện đặc biệt trong sách Tin lành Văn để giải thích thỏa mãn, thỏa đáng một cách cần thiết. Trong nhận xét của tôi, có một giải thích thỏa đáng về lý do sách Tin lành Văn được viết, đó là theo yêu cầu của hội thánh đầu tiên, sau khi hội thánh đã có ba sách Tin lành, Matthew, Mark và Luca đã lưu hành giữa hội thánh. Từ đó họ muốn biết sâu nhiệm thêm về tâm linh để giúp cho họ tăng trưởng. Đó chính là những gì mà thánh Augustine của hội thánh đầu tiên phát biểu. Trong sách Tin lành thứ tư của sứ đồ Văn, thật không có quan khi ví sánh sự hiểu biết thuộc linh của ông như là chim ưng cất lên rất cao, nó vượt trội hơn ba sách Tin lành kia. Ông mong ước nâng tấm lòng của chúng ta cao hơn. Và thưa các bạn, đó chính là lý do và mục đích mà sứ đồ Văn viết sách Tin lành mang tên của ông. Vì vậy, căn cứ vào những điều này, khi chúng ta đến sách Tin lành Văn, chúng ta không tìm thấy Văn nêu lên những điều căn bản như là Chúa Giêsu giáng sinh tại Bethlehem. Sở dĩ Văn không đề cập đến Bethlehem nữa bởi vì ông muốn cho các bạn và tôi tăng trưởng trong sự tin nhận. Văn đem chúng ta đến một khoảng không yên lặng và bắt đầu từ cái không có gì cả. Như chúng ta thấy ngay trong câu đầu tiên của sách Tin lành này viết rằng: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có người nói rằng thế giới này có khoảng 3 tỷ năm trước đây. Tôi nghĩ là những người này đoán mò thôi. Tôi tin rằng trái đất này có lâu hơn thế nữa. Các bạn nghĩ là Đức Chúa Trời làm gì trong quá khứ đời đời trước đây? Tôi xin nói cho các bạn là Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều lớn lao hơn trong quá khứ. Ngài có một cõi đời đời phía sau Ngài. Vì thế, khi các bạn đọc câu ban đầu, nó thật rất xa với quá khứ mà trí tưởng tượng nhỏ hẹp của chúng ta không thể tưởng tượng nổi hay không thể biết nổi để đặt một cái mốc thời gian trong quá khứ. Chúa Giêsu đến từ cõi đời đời để gặp chúng ta. Tôi xin nhắc lại câu đầu tiên của sách Tin lành Văn. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tiếp đến trong câu thứ 3 viết rằng, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Sau đó, dần nói cho chúng ta một bước kế tiếp nữa trong đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Các bạn có nhớ là sách Tin lành Luca viết cho các triết gia Hy Lạp và người có tư tưởng Hy Lạp. Còn sứ đồ Giăng không viết cho đối tượng này, nhưng ông đi xa hơn nữa. Trong đoạn 1 câu 18, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Trời giải bài, tỏ bài chính Ngài qua Chúa Giêsu để con người có thể thấy Ngài, biết Ngài và đến cùng Ngài. Con của Đức Chúa Trời đến từ cõi đời đời. Luca là một bác sĩ, ông nhìn Chúa Giêsu dưới con mắt của một nhà chuyên môn. Trong khi phương pháp của Giăng khác biệt hơn, nhưng ông cũng đi đến cùng một kết luận, cùng một mục đích giống như bác sĩ Luca. Các bạn không thể nào gọi phương pháp của Giăng là phương pháp khoa học. Khi một cơ đốc nhân nhận biết đấng Christ và có đức tin trong Ngài, không cần nhắc lại việc Ngài sanh ra bởi nữ đồng trinh, bởi vì họ đã tin điều đó rồi. Vì thế, những người tin nhận Chúa đến sách Tin lành tìm thấy được sự soi sáng, vui mừng khi đọc và tìm hiểu sách này. Và tôi hy vọng rằng các bạn được điều đó. Do vậy, nếu các bạn là người chưa tin mà đọc và tìm hiểu sách Tin lành Giăng, các bạn có thể nhận được sự vui mừng khi lòng của các bạn phát triển sau đó. Một điều xin các bạn là cơ đốc nhân lưu ý, sách Tin lành Giăng không phải là một sách đơn giản, mà nó là một sách sâu nhiệm, nó giúp cho những người tin nhận Chúa tăng trưởng. Có điều chúng ta cần lưu ý là khi dùng mỗi sách Tin lành để học hỏi, cần nên dùng thích ứng với từng nhóm người. Chẳng hạn như sách Luca thích hợp cho những ai có sự hiểu biết về y học, còn sách Mark thích hợp cho những người năng động. Sách Tin lành Giăng được viết chủ yếu cho những ai có lòng tin nơi Chúa. Khi chúng ta xem đến đoạn 13 và 17, các bạn thấy rõ dấu hiệu này. Trong phân đoạn này, Chúa Giêsu để thì giờ gần gũi với các môn đồ của Ngài. Chúa Giêsu đem các môn đệ của Ngài vào phòng cao và khải thị cho họ nhiều điều cần thiết để ban cho họ năng lực giúp họ tăng trưởng. Các sách Tin lành khác không cho chúng ta điều đó, bởi vì các sách Tin lành kia giống như một người giảng Tin lành, trình bày đấng Christ là Chúa cứu thế của thế gian. Nhưng có người hỏi, còn sách Tin lành có làm điều đó không? Có chứ. Giăng cũng có mục đích này, nhưng mục đích chủ yếu là viết ra để gây dựng cho người tin Chúa Giêsu tăng trưởng. Giăng cho chúng ta nhiều dữ kiện về việc Chúa Giêsu sống lại hơn các sách Tin lành khác, thật sự hơn cả ba sách kia cộng lại. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đấng đã sống lại. Với lý do đó, sứ đồ Giăng trình bày sự hiện ra của Chúa Giêsu sau khi sống lại đến 7 lần. Lần hiện ra thứ nhất rất là cảm động. Chúa Giêsu hiện ra với Mary Magdalene ở trong vườn. Thứ nhì, Ngài hiện ra với các môn đệ trên phòng cao khi Thomas vắng mặt. Lần thứ ba, Chúa Giêsu hiện ra lần nữa ở phòng cao có Thomas hiện diện. Sau đó chúng ta thấy Ngài hiện ra ở bờ biển Galilee. Ngài bảo họ thả lưới bên hữu thiền và đánh được nhiều cá. Tiếp theo, Ngài chuẩn bị buổi ăn sáng cho họ. Tôi ước gì tôi được dự buổi ăn sáng hôm đó. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn còn mong muốn các bạn có một buổi ăn sáng, buổi ăn trưa và buổi ăn tối với những thức ăn thuộc linh. Sau đó, Chúa Giêsu cũng hỏi Simon Phêrô: "Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Phêrô thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Được Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy chăn những chiên con ta." Trong Giăng đoạn 21, câu 15-17. Khi chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta mới có thể phụng sự Ngài. Đó là điều kiện mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta mới chịu sự huấn luyện, học hỏi để trở thành người hầu việc Ngài. Một trong những lý do mà nhiều người ngày nay không thể hầu việc Chúa là vì họ thiếu lòng yêu mến Ngài. sau đó Phi-e-rơ được báo trước là sẽ bị tuẫn đạo vì phục vụ Chúa. Nhưng đối với dân, Chúa để cho ông sống lâu hơn để ông có dịp viết sách tin lành này, cùng với ba thư tín và sách khải quyền. Có 7 lần hiện ra được kỹ thuật trong sách dân, điều này giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Tin lành dân là một sách tuyệt diệu. Nó được viết nhằm đáp ứng nhu cầu của những người tin Chúa, đồng thời nó cũng nhằm giúp cho sự hiểu biết của người Đông Phương. Người Đông Phương này là ai? Đó là những người Ai Cập, người Babylon, người Ba Tư, chưa kể đến hàng triệu người Ấn Độ và người Trung Hoa. Có biết bao nhiêu người Đông Phương chưa biết đến Chúa Giêsu Christ? Chính họ cần sự cứu rỗi của Ngài, bởi vì các tôn giáo mà họ có không ban cho họ được sự cứu rỗi. Đó là một trong những lý do mà người Đông Phương cần được sự khải thị để biết qua sách Tin Lành dân. Chúa Giêsu đáp ứng cho họ điều cần thiết này. Chúa Giêsu đến từ chốn thiên đàng vinh hiển là đấng đã hiện hữu trước khi sáng thế. Ngài đến thế gian để tỏ bày cho con người biết được về Ngài. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Chính người Israel, tức là người Do Thái, cũng thuộc về vùng Đông Phương. Người Đông Phương có tôn giáo, có nhiều thứ khác nhau, và có cả những nhóm tà giáo nữa. Sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết rằng, hành động đầu tiên chức vụ công khai của Chúa Giêsu là đi vào đền thờ Jerusalem và dẹp sạch đền thờ. Bọc qua sự kiện này, Ngài nói cho họ một điều. Những người này thờ phượng một đền thờ dơ dãi. Đức Chúa Trời là thánh. Nếu các bạn thờ phượng Ngài, đền thờ phải được sạch sẽ, vì sẽ không có sự hòa hiệp với sự sai trái hay điều ác. Có một người lãnh đạo tôn giáo tên là Nicodem đã đến với Chúa Giêsu vào buổi tối và chỉ có sứ đồ Giăng kỹ thuật cho chúng ta việc này. Trong đêm đó, Chúa chúng ta nói với người lãnh đạo tôn giáo này, ngươi phải sanh lại. Dẫu ra ông ta hiện là một người có địa vị cao và có một tôn giáo nữa. Ông cần bỏ đi tôn giáo cũ, cần có đời sống mới. Chúa Giêsu nói rằng, Ngài đến không phải để vá lại miếng vải mới vào chiếc áo cũ, nhưng Ngài đến để cho con người chiếc áo công nghĩa, để cho con người có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Đó là điều mà thế gian này đang cần. Trong thời đó, người phụ nữ bị coi là thấp kém trong xứ Đông Phương. Chúa Giêsu nâng cao giá trị của người nữ lên, bởi vì Ngài được sanh ra bởi người nữ. Ngài cũng đi tham dự buổi tiệc cưới để chung vui và chúc phước cho tiệc cưới. Chúa Giêsu cũng đến ngồi cạnh bờ giếng để nói chuyện với người đàn bà đi ra múc nước có đức hạnh xấu. Nhưng đó chính là người nữ mà Chúa Giêsu chết thay cho họ. Linh hồn của người nữ cũng quý giá như linh hồn của người nam. Đấng Christ quá bánh ra cho đoàn dân ăn. Sau đó Ngài giảng về bánh sự sống. Xong rồi Ngài lánh đi nơi khác, bởi vì Ngài không muốn dân chúng tôn xưng Ngài làm vua, chỉ để cung cấp bánh cho bao tử của họ mà thôi. Tư tưởng của người Đông Phương có thể hiểu được bài giảng mà Chúa Giêsu giảng về bánh sự sống. Nhưng tiếc thay, những người chủ tiệm bán bánh, những người chủ tiệm bán hàng tạp hóa không hiểu được. Họ chỉ nghĩ là bánh mà Chúa Giêsu đề cập giống như là bánh mì, bánh đậu, giống như bánh ngọt. Chúa Giêsu không phải như thế. Tôi cũng lo ngại một số đông người hiện nay cũng có những thiếu sót này. Chúa Giêsu đã tuyên bố trong sách Tin Lành này, ta là sự sáng của thế gian, ta là bánh của sự sống, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Người Đông Phương bị hư mất trong thời đó cũng như hiện nay. Vì thế sứ đồ Giăng nói rằng, Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Trong Giăng đoạn 20, câu 30-31. Đây là điều mà họ cần hơn hết cho đời sống. Các bạn thân mến, đó cũng là những gì mà thế gian cần hiện nay, cần có sự sống, chứ không phải cần thêm một tôn giáo nào nữa. Thưa các bạn, Trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sách Tin Lành nổi bật này, tôi xin kêu gọi các bạn để ý đến một số điểm chính. Ba sách Tin Lành đầu tiên được gọi là Tin Lành Cộng Quan, bởi vì chúng được viết trong cùng một quan điểm, trong cùng một kiểu mẫu. Nhưng sách Tin Lành thứ tư thì khác biệt hơn nhiều. Thứ nhất, Matthew và Mark nhấn mạnh vào phép lạ của Chúa Giêsu, còn Luca chú ý đến ẩn dụ, trong khi sứ đồ Giăng không chú ý đến hai điều đó. Thứ hai, các phép lạ được sứ đồ Giăng dùng như là một dấu hiệu và được lựa chọn cách kỹ lưỡng để thích ứng trong việc giải nghĩa các lẽ thật lớn. Thí dụ như bài giảng bánh của sự sống đi thép theo sự quá bánh cho 5.000 người ăn. Tất cả có 11 dấu hiệu đặc biệt ở trong sách Tin Lành Giăng. Thứ ba, không có ẩn dụ nào được chép trong sách Tin Lành Giăng. Còn câu chuyện về người chăn chiên hiền lành là một bài giảng chứ không phải là một ẩn dụ. Thưa các bạn, sứ đồ Giăng cho chúng ta một thứ tự rất là tốt về diễn tiến thời gian. Qua sự kiện này, chúng ta theo dõi xuyên suốt, nó sẽ cho các bạn từng bước thang trong 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu. Thí dụ như trong Giăng đoạn 1 có 29 và 35, Giăng ghi là qua ngày sau, ngày mai. Giăng cho chúng ta một thứ tự rất là hợp lý. Giăng cũng cho chúng ta biết rõ về nơi chốn, thành phố. Thí dụ như Bethany, bên kia sông Giô-đanh, hay là thành Rama trong xứ Galilee. Một đặc điểm nữa mà Giăng nhấn mạnh về thần tánh của Chúa Giêsu, và đó cũng là nền tảng chủ yếu. Do vậy, nhân tánh của Chúa Giêsu cũng không bị xem nhẹ. Xin các bạn chú ý là chỉ có Giăng nói cho chúng ta biết về hành trình của Chúa Giêsu đi ngang qua xứ Samari và Ngài ngồi cạnh bên giếng nước, trong khi Ngài rất là mệt mỏi với cuộc hành trình. Các bạn có thấy hình ảnh này tỏ bài về con người thật sự của Ngài không? Một hình ảnh khác cũng được ghi lại là Chúa Giêsu khóc với những người thân nhân khi Ngài chứng kiến cảnh Lazarơ chết. Chỉ có Giăng nói đến điều này. Danh xưng Giêsu được dùng trong suốt cả sách Tin Lành này, trong khi danh Đấng Christ không được đề cập. Đây là điều lạ, bởi vì muốn nhấn mạnh về thần tánh của Ngài, các bạn sẽ nghĩ là danh xưng Đấng Christ mới thích hợp hơn. Nhưng tại sao Giăng lại dùng danh xưng Giêsu? Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên con người. Có một số hành động ở trong sách Tin Lành Giăng này, nó được công bố trong đoạn 16 câu 28. Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian về cùng cha. Đức Chúa Trời trở thành con người, đó là lời công bố đơn giản nhưng rất tuyệt vời của sách Tin Lành Giăng. Thưa các bạn, tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về bố cục của sách Tin Lành Giăng. Thứ nhất, lời nói đầu, Đức Chúa Trời trở thành con người. Từ đoạn 1, câu 1 đến câu 8. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời trở nên xác thịt. Ngôi lời khải thị về Đức Chúa Trời. Thứ hai, lời giới thiệu. Trong đoạn 1, câu 19 đến 51. Lời làm chứng của Giăng Baptist, lời làm chứng của Andre, lời làm chứng của Philip, lời làm chứng của Nathan Nael. Thứ ba, lời làm chứng bằng công việc và lời nói. Chúa Giêsu dự tiệc cưới thành Cana. Chúa Giêsu dập thạch đền thờ Jerusalem trong dịp lễ vượt qua. Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem. Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samari tại bờ giếng của thành Sica. Chúa Giêsu chữa lành cho con trai quan thị dệ ở Capernaum. Chúa Giêsu chữa lành cho người bại ở bờ hồ Bethesda. Chúa Giêsu quá bánh cho 5.000 người ăn ở gần biển Galilee. Chúa Giêsu giảng dạy trong đền thờ vào ngày lễ đền tạm. Chúa Giêsu tha thứ cho người đàn bà bị bắt về tội tà dâm. Chúa Giêsu mở mắt cho người mù từ thuở mới sanh. Chúa Giêsu là người chăn chiên hiền lành. Chúa Giêsu kêu Lazarus sống lại từ kẻ chết ở Bethany. Lời làm chứng của Judas về người ngoại về Chúa Giêsu. Thứ tư, lời làm chứng của Chúa Giêsu với các môn đệ từ đoạn 13 đến đoạn 17. Chúa Giêsu rửa chân cho môn đồ. Chúa Giêsu an ủi môn đồ. Chúa Giêsu là cây nho thật, các môn đồ là nhánh. Chúa Giêsu hứa ban Đức Thánh Linh sau khi về trời. Chúa Giêsu cầu nguyện. Đến phần thứ 5, lời làm chứng cho thế gian từ đoạn 18 đến đoạn 20. Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử. Chúa Giêsu chịu chết và chôn. Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các môn đồ. Và phần thứ 6, kết luận và sự vinh hiển trong đoạn 21. Chúa Giêsu sống lại là Đức Chúa Trời. Chúa của ý chí hướng dẫn chúng ta phục vụ trong câu 6. Chúa của tấm lòng thúc đẩy chúng ta phục vụ câu 15 đến 17. Chúa của tâm trí, thiếu hiểu biết không phải là lý do để khước từ phục vụ câu 22. Các bạn thân mến, các bạn có được một cái nhìn tổng quát về sách Tin Lành chăng? Tôi mong rằng các bạn tìm hiểu đến chi tiết của sách này sẽ thấy được biết bao nhiêu là điều lạ lùng. Tôi tin chắc các bạn sẽ được mạnh mẽ thêm ở trong đức tin cũng như trong đời sống tâm linh của mình. Tôi mong ước sẽ cùng các bạn theo dõi và tìm hiểu xuyên suốt về sách này. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.